Phi Thiên, chương 1526, Động Thiên Phúc Địa Thượng, góc truyện audio.com, người cam đoan, người lấy gì cam đoan, Miêu Nghị nghe lời này xong thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười lớn. Rất muốn lớn tiếng nói cho Hoàng Phủ Quân Nhu biết người này đã sớm là nữ nhân của ta. Nếu như ta nguyện ý, nàng còn cao hứng sinh nhi tử cho ta. Hoàng Phủ Trưởng Quỹ đi thong thả, Vân Chi Thu còn phất tay đưa tiễn nàng, sau đó nàng lại thấp giọng nói với Miêu Nghị. Hai người các ngươi truyền âm gì trước mặt ta vậy, không phải làm chuyện gì có lỗi sau lưng ta đó chứ. Trước kia nghe câu này Miêu Nghị còn có thể hãi hùng khiếp vía. Hiện tại Miêu Nghị đã dần dần thích nghi với loại hành động thuận miệng hỏi này của nàng. Hắn đã có năng lực miễn dịch, biết rõ nàng chỉ tùy tiện hỏi cho nên hắn thấp giọng trả lời. Nói bậy bạ gì vậy, chúng ta chỉ đang uy hiếp lẫn nhau mà thôi. Kỳ thực Vân Chi Thu cũng không nghĩ tới việc giữa hai người sẽ thực sự xảy ra chuyện gì không ai biết. Dù sao hai người là cừu nhân ngươi chết ta sống, hoài nghi Miêu Nghị, bất kỳ ai cũng có thể, nhưng mà cũng không thể hoài nghi lên người Hoàng Phủ Quân Nhu được. Nàng thuận miệng nói như vậy thuần túy là quen liếc mắt đưa tình tiêu khiển Miêu Nghị mà thôi. Hai phu thê trở lại trong tiệm, Miêu Nghị thuận tiện nhìn mấy đồ trang sức trong tủ truyền âm nói. Ta nói nàng này, mấy thứ bên trong này có phải giá quá cao hay không? Một kiện khuyên tai nhỏ nàng cũng bán 100 vạn hồng tinh. Một kiện vòng cổ lại dám bán 1 ức hồng tinh, Vân Chi Thu nói, chàng hiểu nữ nhân hay là ta hiểu nữ nhân đây, loại chuyện này chàng không hiểu chút nào rồi, càng là thứ khiến cho nữ nhân khát vọng càng có thể kiếm được tiền từ túi nữ nhân. Tiếp muốn làm cho đại đa số người mua không nổi, như vậy mới có người muốn mua. Được rồi, lòng hư vinh của nữ nhân nói cho chàng cũng không hiểu. Tiếp không cần chàng quan tâm, cuối năm xem lợi nhuận chàng sẽ biết rõ, Miêu Nghị nhếch miệng vui vẻ. Hắn cũng hy vọng nàng nói thật nhưng mà bất kể như thế nào cửa hàng này mở ra là cho nàng giày vò. Chỉ cần nàng cao hứng là được rồi. Đến đây cho chàng xem ít đồ. Vân Chi Thu truyền âm nói. Hai người đi lên trên lầu. Đi tới trước cửa phòng yêu nhược tiên. Vân Chi Thu gõ gõ cửa. Bên trong không có phản ứng. Hai người trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng không có một bóng người. Miêu Nghị kinh ngạc nói. Lão yêu quái đi đâu rồi? Vân Chi Thu đưa một ngón tay chỉ vào một cái điện thờ đặt ở tường, cười nói. Cửa hàng này bố trí trận pháp, không có thiếp dẫn đường sẽ không phát hiện ra được. Đây là động thiên phúc địa thiếp mua cho hắn, đoán chừng hắn đang trốn bên trong. Nàng vui vẻ lên tiếng, Tử Dương tiên sinh, dứt lời trong điện thờ bắn ra một đạo quang mang, trước điện thờ hóa thành một ảo ảnh. Vân Chi Thu tiến lên, thoáng cái bóng người đã biến mất. Miêu Nghị cũng theo sau, bước vào bên trong ảo ảnh. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một phiến thiên địa khác. Một đình viện nhỏ, bên trong vang lên tiếng ngáy. Hắc Thán đang ngủ ngáy trong đình ăn kết đan ngũ phẩm không biết tới lúc nào mới có thể tỉnh lại được. Trong sân còn bày biện luyện bảo lô của yêu Nhược Tiên. Bên trên bậc thang yêu, góc truyện audio.com, Nhược Tiên đang khoanh chân ngồi. Hắn chỉ liếc mắt về phía hai người tiếp theo tay đã xuất hiện mấy món pháp bảo. Vừa tiến vào trong trạng thái này, hắn đối với phu thê Miêu Nghị coi như không thấy. Vân Chi Thu chỉ vào đình viện nhỏ cười nói. Có động thiên phúc địa này hắn có thể yên tâm nghiên cứu luyện bảo trong cửa hàng. Bây giờ hắn cảm thấy rất hứng thú đối với một ít bảo vật trong đại thế giới. Miêu Nghị nhìn chung quanh một chút phát hiện ra trước khi vào trong, ở trong phòng hắn nhìn rõ bên trong chỉ là thứ này giống như cũng biết biến thành lớn hơn. Lúc trước ở trong gian phòng nhìn chỉ giống như tượng đất mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào động thiên phúc địa cho nên cảm thấy rất là kỳ lạ. Hắn lại nhìn mấy pháp bảo trong tay yêu Nhược Tiên, cao mày nói. Lão yêu quái, bộ chiến giáp của ta khi nào ngươi bắt đầu luyện? Yêu Nhược Tiên căn bản không thèm để ý tới hắn, Vân Chi Thu mỉm cười tiếp lời. Tử Dương tiên sinh, đại thế giới rất nguy hiểm đối với chúng ta. Bộ chiến giáp kia có tác dụng rất lớn với Ngưu Nhị, hy vọng tiên sinh tốn nhiều tâm tư hơn. Sớm ngày làm ra cho chàng, yêu Nhược Tiên nghe vậy ngẩng đầu lên, gật đầu nói. Phu nhân yên tâm, ngày mai ta bắt đầu luyện chế. Miêu Nghị trợn trắng mắt, lão yêu quái này khinh thường lời hắn nói từ khi nào vậy? Trên thực tế yêu Nhược Tiên cũng kiêng kỵ Vân Chi Thu. Hắn có thể chơi đùa, nói giỡn với Miêu Nghị, nhưng cũng không dám làm càn trước mặt Vân Chi Thu. Đầu tiên là tên tuổi cháu gái của ma thánh Vân Ngọc Thiên trong lúc vô tình khiến cho hắn có vài phần áp lực. Tiếp theo là Thiên Nhi Tuyết Nhi hôm nay đều được nàng trông coi. Vậy là được rồi, phu thê chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Vân Chi Thu mỉm cười nói, nàng gật đầu với Miêu Nghị một cái theo cổng chính chui ra, lại tới trong căn phòng ở thế giới bên ngoài. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hư ảnh kia thoáng cái biến mất. Ra khỏi phòng, Miêu Nghị hỏi, Thiên Nhi, Tuyết Nhi đâu rồi? Ở cùng thiếp một chỗ, Vân Chi Thu dẫn hắn lên trên lầu, đi tới phòng nàng. Bên trong phòng bày một điện thờ khiến cho người khác chú ý. Vân Chi Thu thi pháp lại là một đạo hư ảnh từ trong bàn thờ khuếch tán ra, hai người cùng nhau đi vào. Đình viện trước mắt so với nơi Yêu Nhược Tiên ở lớn hơn không ít. Một đám đường lang đang gặm nhấm hồng tinh, Vân Chi Thu dẫn hắn đi dạo vài vòng, có chính sảnh, có hậu viện. Trong hậu viện có chính phòng, hai bên còn có sương phòng. Vân Chi Thu chỉ sương phòng hai bên, nói, ở hai bên là Thiên Nhi Tuyết Nhi, ở giữa tự nhiên là chúng ta. Miêu Nghị nở nụ cười không có ý tốt, một tay khoác lên eo thon của nàng, một tay thì phủ lên trên mông. Vậy thì, phu nhân, chúng ta còn chưa thân mật qua ở động thiên phúc địa. Bình thường ta lại không tiện tới chỗ nàng nhiều, chọn ngày không bằng gặp ngày, tránh xa thiếp ra, Vân Chi Thu lên tiếng, tránh khỏi ma trảo của hắn, sau đó lại vũ mị nhìn qua hắn. Đoạn thời gian trước không thèm để ý tới lão nương, hôm nay không được, dứt lời nàng đẩy người hắn ra. Chớ có suy nghĩ lung tung, chàng cũng không tiện ngây ngốc quá lâu ở đây. Đi ra ngoài, đi ra. Gocchuyenaudio.com, ngoài, từ động thiên phúc địa đi ra, vẻ mặt Miêu Nghị khó chịu nói. Nàng không giúp ta thì phải cho ta tới tìm Thiên Nhi Tuyết Nhi chứ. Nhìn chàng kia, Vân Chi Thu khinh bỉ nói một câu, một mình ra khỏi phòng, cũng không tỏ vẻ phản đối. Miêu Nghị cười hắc hắc một tiếng, chỉ chốc lát sau đã tìm được Thiên Nhi Tuyết Nhi đang bận rộn ở hậu viện. Hắn kéo hai nàng tới cùng với nhị nữ đang xấu hổ tiến vào động thiên phúc địa. Mấy ngày sau lúc Miêu Nghị lại tới cửa hàng thì phát hiện ra Vân Chi Thu đã bắt đầu lăn lộn với một ít phu nhân ở thiên nhai. Chúng nữ đang ngồi trong phòng trang nhã cười cười nói nói. Cách chương.